Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một ngày an vui, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Một vụ tấn công chết người vào một bệnh viện ở Gaza. Cảnh sát truy lùng một nam nghi phạm đã bắn chết hai cảnh sát ở miền quê Victoria. Và Thủ tướng Việt Nam yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả bão Kajiki. Và sau đây là bản tin chi tiết. Cuộc điều tra ban đầu của Israel về vụ tấn công vào một bệnh viện ở Gaza khiến ít nhất là 20 người thiệt mạng, bao gồm 5 nhà báo, đã cho rằng vụ tấn công này nhằm mục đích phá hủy một camera của Hamas được đặt tại đó để theo dõi lực lượng của họ. Phía Israel cho biết 6 mục tiêu của Hamas đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào bệnh viện Nasser ở Khan Yunis, nhưng không có ai trong số này thiệt mạng trong số 5 nhà báo. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cái chết của các nhà báo là một tai nạn thương tâm. Trở về Úc với vấn đề an ninh và ngoại giao, Iran đã phủ nhận cáo buộc của chính phủ Liên bang Úc Châu rằng họ đứng sau hai vụ tấn công bài Do Thái trên đất Úc. Úc đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran và đại sứ Iran được gia hạn 7 ngày để rời khỏi Úc. Hình phạt này được đưa ra sau khi ASIO công khai tiết lộ rằng Iran chỉ đạo các vụ tấn công đốt phá Lewis Continental Kitchen, một công ty thực phẩm kosher ở Sydney vào tháng 10 năm ngoái, và giáo đường Do Thái Adas Israel ở Melbourne vào tháng 12 năm ngoái. Tại tiểu bang Victoria, cảnh sát tiểu bang này cho biết họ đã tìm thấy vợ và các con của người đàn ông đang bỏ trốn trong vùng đất rậm rạp cách Melbourne 300 cây số về phía tây bắc, sau khi người đàn ông này bị cáo buộc bắn chết hai cảnh sát. Nam nghi phạm được nhiều phương tiện truyền thông nêu tên là Dizzy Freeman, 56 tuổi. Vợ và các con của ông ta đã đến đồn cảnh sát vào tối qua. Freeman được cho là có vũ trang hạng nặng. Thị trấn Papunka đã trải qua đêm trong tình trạng phong tỏa trong lúc cảnh sát tìm kiếm nghi phạm Freeman trong khu vực, cả từ trên không và trên thực địa. Cần nhắc lại rằng 10 cảnh sát đã nghe tiếng súng khi họ đến một khu nhà ở Rainer Track tại Papunka để thực hiện lệnh khám xét vào sáng hôm qua. Một thanh tra 59 tuổi và một cảnh sát cao cấp 35 tuổi đều thiệt mạng và một thanh tra khác bị thương nặng. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt chuyển qua kinh tế Úc. Các số liệu mới nhất dự kiến cho thấy lạm phát tăng nhưng không đủ để khiến cho Ngân hàng Trung ương Úc Châu lo ngại. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 dự kiến sẽ được công bố hôm nay với mức lạm phát hàng tháng dự kiến là 2,3%. Chuyển qua lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Úc đang kêu gọi xóa bỏ mức trần học phí. Bà Caroline Evans có bài phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia Canberra ngày hôm nay để vận động hành lang cho những gì bà cho là một sự phân bổ kinh phí công bằng hơn cho sinh viên. Đến với y tế sức khỏe, số lượng người Úc sống chung với chứng dị ứng đã tăng gấp đôi trong 18 năm qua, theo báo cáo mới từ Deloitte Access Economics. Nghiên cứu cho thấy Úc có tỷ lệ dị ứng cao nhất thế giới, mà trong đó hay fever hay là dị ứng phấn hoa tăng với tốc độ nhanh nhất. Nghiên cứu dựa trên 17.000 hộ gia đình cho thấy 8,2 triệu người bị dị ứng, tăng từ 4,1 triệu người vào năm 2007. Đến với cuộc chiến Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố gắng trốn tránh các cuộc đàm phán thực sự nhằm chấm dứt chiến tranh với nước này. Ông Zelensky cho biết chính phủ của ông đã liên hệ với các quốc gia có khả năng tổ chức các cuộc đàm phán được đề xuất giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông cho hay cộng đồng quốc tế phải tiếp tục gây áp lực lên Nga. Và bây giờ là tin Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 148 vào ngày 26 tháng 8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 hay là cơn bão Kajiki và mưa lũ. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên và Hà Nội, Tổng Giám đốc các Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính Việt Nam, Công nghiệp, Viễn thông Quân đội, Văn phòng Ban chỉ đạo, Phòng thủ dân sự quốc gia. Theo công điện nêu rõ, bão số 5 hay Kajiki đã đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9, vùng tâm bão cấp 10, giật cấp 13-14, mưa lớn tại nhiều địa phương, khu vực Bắc Trung Bộ, Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam yêu cầu các địa phương, các chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng do bão số 5 cần phải tiếp tục chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai, triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.